và tôi lắng nghe chúng hát, nhìn trăng bàn bạc trong mây, mà thấy lòng thanh thản hơn. Rồi tôi nói, những người đang nằm dưới lòng đất lạnh á, có lẽ cũng có người tự hủy mình đó. Bây giờ chắc là ân hận. Họ đánh mất đi những điều kỳ diệu nhất. Một trong những điều kỳ diệu nhất là tình yêu. Nhiều năm sau, tôi vẫn không biết tôi hay ai khác trong tôi nói điều này. Và nói với ai? Cái tôi chính thức là tôi, thật đâu có kinh nghiệm với tình. Có lẽ vì khi sống lại, tôi vẫn là một thằng con trai tân lù khù, mà lại vừa là một người đàn ông. Trăng và thứ trái chết đó gợi lên sự lãng mạn trong con người cộc cằn là tôi chăng? Một giọt nước mắt long lanh trên má em tôi, đằng xa, lẫn trong lau sậy cỏ hoang, có ánh đèn leo lét. Khuôn mặt còn dính đầy cát và đất của tôi, chắc là tức cười. Mà trong cái đầu u mê của tôi, lại sáng lên một câu nói thật thà. Dạy gì phải chết, và dạy gì không tìm lấy cho mình một cuộc đời khác, thả sức bay khắp bốn phương trời. Ôi tôi nhớ ngày mưa tháng nắng, trên chiếc ghe nhỏ trôi dạt. Ôi tôi nhớ chuyện anh em tôi và những lưỡi dao. Tôi muốn thoát ra và đem em tôi khỏi nơi đó. Nhưng lạ thay, ý tưởng đầy hưng phấn này lại không mang theo hình ảnh anh tôi và cha tôi. Em tôi vẫn không mất đi cách nói hóm hỉnh trời cho, vừa hài lại vừa siêu thực, dù rằng nó còn đau đớn vì những vết thương.
Anh biết không, ở trong bệnh viện á, có lúc em thấy những người đã chết đi qua đi lại á, họ đi xuyên qua những bức tường, vui thiệt á nghen. Em gặp những người quen và những người mới quen nữa, ai cũng vui tánh hết trơn á. Lúc đó em đã chết, còn bây giờ thì không biết làm sao nữa.
Tôi cười lớn, làm cho những con dơi treo mình trên các cành cây giật mình, vỗ cánh bay chí chóe.
Thì anh cũng chết đi vài phút nè, chết thật sự đó. Sau đó nghe tiếng em kêu, anh sống lại.
Nhưng tôi giấu cho riêng tôi nụ hôn đất, nó có được do những trái chết.
Em biết không, đó là những con ma đó. Không phải ma đâu, đó là những người còn sống, nhưng ở trong một thế giới khác. Ở đó cũng có vui, có buồn, có nhớ, có thương. Giống như anh đi xa đó, thao thức nhớ quê hương xứ sở mình. Cũng có người muốn trở về đó. Anh nói đúng, nhất là những người tự tử. Họ hối hận vì đã làm cho thân xác mình đau đớn. Cái thân xác của mình là của cha mẹ sanh thành nuôi dưỡng, quỷ hoại nó là có tội á. Những người em gặp á, người ta nói với em chứ không có gì sung sướng cho bằng khi được sống trên trần gian, dù cho có người đang sống mà từ bỏ nó. Chết là một nỗi buồn nặng ký lắm.
Ừ thì em tôi, nó cũng có một vài kinh nghiệm riêng, song cách nói của nó khó thuyết phục được tôi. Nhưng có vài điều làm tôi sửng sốt, thiếu chút tôi lại ở trong số người tự tử, lòng tràn đầy hối hận. Bỗng nhiên, em tôi nói qua một chuyện khác thường.
Anh biết không, em đã chết nhiều lần rồi. Em nghe tiếng mẹ khóc nè, nghe tiếng chị Phương khóc nè. Em cố sức nói thiệt lớn là mình chưa chết, nhưng không có ai nghe tiếng em hết trơn á. Em đi qua một cây cầu, rồi đi thêm một quãng đường dài nữa. Em nghĩ là đi luôn, bởi trước sau gì mình cũng phải đi. Nhưng mà không biết làm sao, cuối cùng em quay lại.
Mắt tôi vẫn nhìn theo cánh chim, trong khi nghe em tôi tiếp tục nói.
Em cố gắng hét lớn lên, nhưng mà cũng không ai nghe hết. Lúc đó em đang đứng trên một cây cầu khác, ở trên thành cầu á, nhiều người đứng ngồi ăn cháo. Có người đem tới cho em một tô cháo á.
Một con chim vút bay như ai giải một nắm tro trong gió. Em tôi vẫn tiếp tục nói.
Rồi cái người bên cạnh em á nói, chị ơi, chị ăn cháo này đi, để đi đầu thai.
Mắt tôi chăm chú nhìn theo con chim lạ và thấy trên trời, xa tích, có một vì sao rơi. Em tôi vẫn nói, nhưng khi tôi quay lại, thì nó không phải nói với tôi, mà nói với những người chung quanh nó.
Bà con cô bác, anh chị thương giùm, tôi muốn về nhà. Trước lạ sao quen, thế nào tôi cũng xuống ăn cháo mà.
Rồi nó quay lại và phân trần với tôi.
Anh biết không, mấy người bạn dưới đó lên đây hỏi thăm bà con ở trong xóm nghĩa địa này nè. Rồi cái rủ nhau đi kiếm em, mà ngộ ghê á, ai cũng mến em hết trơn á. Em giới thiệu á, đây là anh ba của tôi nè. Anh ơi, đây là bà Chính, còn con nhỏ này á tên là Mảnh. Rồi đây nữa nè, chị với anh Tám này á là hai vợ chồng á, thằng nhỏ này là con của anh chị Tám nè.
Dưới ánh trăng khuya thanh tịnh, hai anh em chúng tôi dạo quanh xóm nghèo. Mà cũng đúng, vì đó là những ngôi nhà sau cùng, nơi vĩnh hằng của bà con sống bên kia thế giới lộn xộn này. Vốn dĩ tôi là một kẻ thiếu tin tưởng vào mọi việc, ngay cả có ma hay không. Nhưng tôi tin em tôi có nhiều người bạn mới. Nghe trong gió nhẹ đưa, hình như có tiếng nói cười thoang thoáng. Mọi người ra trước sân nhà mình ngắm trăng. Và tôi bật cười với nhiều ý nghĩ khác thường. Ở cái chốn này, chắc là không lo chuyện cơm áo gạo tiền, điện đóm xăng dầu gì hết. Và chắc là khi không còn những nhu cầu lớn nào, thì con người ta sẽ không có tranh cãi hay đánh nhau. Lập tức có một phản đề.
nếu như không còn một nhu cầu tối thiểu trúc trắc nào, thì buồn biết bao nhiêu. Như vậy, không thể gọi là sống, mà đã bị chết đi rồi còn gì. Bỗng em gái tôi tiết lộ.
Anh biết không, nhờ ở dưới đó một chút á, mà em biết được nhiều chuyện lắm á nghe. Ở dưới đất á, thì lạnh, mà nhiều người lại không có áo ấm. Bởi vậy, em hứa bữa nào sẽ đan và gửi tặng áo cho người ta đó. Có người hỏi em làm nghề gì. Em nói em là cô đào, đứng trước tấm gián phóng dao, cái họ nhăn mặt không muốn nghe nữa. Nhiều người khác nói người ta cũng tới coi buổi diễn hôm đó và người ta khóc á.
Em tôi bị một nhát dao chém sau gáy. Dùng đồi, nơi chứa đựng nhiều ký ức, nhiều suy nghĩ nhất. Giờ đây, những ký ức đó khi còn khi mất, và cũng như tôi, em đã chạm chân tới một cõi khác. Nó đã tới tận phiên chợ âm dương và đứng trên cây cầu mà người ta ăn món cháo lú. Hay là tôi cũng đã một lần tới phiên chợ này rồi, vào buổi sáng tinh mơ ở Sài Đôi. Phiên chợ leo lét ánh đèn nửa đêm về sáng, nhóm họp một chút rồi tan. Cái phiên chợ ma, mà trong vùng cho biết là chợ bán cháo lú cho cô hồn ăn. Rồi em tôi cười.
Mà vui nhất á, là nói chuyện với mấy ông bà già đó. Người ta chết tự nhiên thanh thản. Có người chết khi ngồi ăn dưa, mới ăn có nửa miếng dưa hà, rồi cái liệm dần, không hay mình chết nữa. Rồi anh biết không, có người hả, đang tắm chết, không ai hay biết luôn. Rồi có người không phải là chết, mà họ ngủ một giấc dài, không thức dậy nữa. Tới chừng em hỏi, cô bác có muốn sống lại không? Thì ai cũng lắc đầu cười hết trơn á. Người ta nói vậy nè, hát hết tuồng rồi mà. Hình như đó là một kép hát hay sao á anh. Còn người khác á thì nói, khi chết mình đã hết vốn sống rồi, cho nên ngại lắm. Sống mà thiếu vốn á hả, là khó sống lắm á. Thôi chết cho rồi. Hình như đây là một người làm nghề viết tiểu thuyết á anh.
Nơi này, ngày đêm không rõ ràng. Thường khi ngày đã chết, thì chiều tới một cách vội vã để phân ưu, song cũng không ở lâu. Nhưng hôm nay chiều nắng lại muộn hơn và trăng cũng tới sớm hơn. Sau đó đêm xanh xao đổ ập xuống và những gì sao cũng gấp gáp hiện ra, tất cả tạo thành một ngày không nắng, một đêm không tối. Thật là tuyệt hảo, vì không ngày, không chiều, và không phải là đêm. Một màu xám trắng của tro tàn bao trùm khu nghĩa địa hoang vu. Ở đó thấp thoáng bóng em tôi, vừa đi
vừa trò chuyện với bạn bè chung quanh những ngôi mộ đá ong trải dài tới tận chân trời. Rêu xanh cỏ dại và những dây leo chùm gởi đầy chùm trái vị lai. Sao những người chết lại nhiều như vậy? Người ta nói đó là luật cân bằng. Do thiếu đất sống, để cân bằng thì phải có bệnh dịch, có thiên tai bão lụt và chiến tranh. Không thiếu người chết khi ngủ hay ăn dưa và tự hủy. Họ cũng ngang bằng nhau thôi. Cũng như mọi hành khách trên một chuyến bay, giàu nghèo hay khác quốc tịch đều bằng nhau sau một tiếng nổ. Mà có nhiều người ở nơi khác di dân tới sống trong nơi cư xá này thiệt. Vừa nói, tôi vừa nhìn những ngôi mộ mà tôi gọi là khu cư xá dưới trăng. Em tôi đang đứng phía bên kia một ngôi mộ. Đó là một nắm đất vô danh, không có bia. Khi đứng ở nơi này mới thấy rõ, dưới một tàn cây lớn đen đủi, đằng xa có ngôi nhà nhỏ lợp tranh, leo lét ánh đèn dầu. Nơi đây, ngoài gia đình tôi tới tạm trú, hình như có ai đến trước, sống chung với những người chết. Em tôi cứ nhìn về ngôi nhà đó. Nó nói,
mà càng đau á thì càng vui để sống á. Người nào sống không có nỗi đau, sao thấy giống như bức tranh không có màu sắc quá. Đau khổ là một thứ tiền riêng dành cho anh em mình á. Mỗi người là một chủ ngân hàng lớn, đầy tiền luôn.
Trước ngôi mộ vô danh có một cái chén nhỏ. Nó chôn một nửa thân dưới đất. Có lẽ khi nào đó, cái chén cũng có cơm cho người. Dài cây chân nhang ủ một ngã nghiêng trong gió cát. Và tôi như cái chén không cơm, suốt đời không có cái gì trong túi, không nghề nghiệp, không tương lai. Bỗng nhiên, tôi có một so sánh khác, chạnh lòng. Chúng tôi là những người giàu có, nhưng đồng tiền lương thiện chúng tôi có bằng máu, lại khó mua được thứ gì. Nó được coi như một thứ bạc giả, mà nhiều khi vì chúng tôi có cơ trở thành một kẻ lập dị tội đồ. Đám cây cỏ vô danh lao xao vây quanh chúng tôi. Chúng là những kẻ đồng cảnh. Gió nô đùa trên những ngôi mộ. Mảnh trăng bên kia bị đám mây che khuất. Chỉ còn một viền sáng chung quanh, trông lạ thường. Bên kia trăng lại sáng hơn. Con người dù cho có tới chạm chân vào mảnh trăng hay một hai vì sao, vẫn không thể biết nơi tận cùng nào của vũ trụ có một bức tường hay là không hề có. Em tôi vẫn đứng bên ngôi mộ hoang. Giọng của nó thoảng vọng lại, mong manh.
Chị Phương chết rồi.
Em gầy guộc xương. Sau gáy nó, người ta đã cạo phăng một chõm tóc để dễ khâu lại vết chém. Trên cổ nó còn đeo mảnh vải thưa lốm đốm máu khô. Và tôi chợt nhìn theo hướng mắt của nó. Nơi xa xăm kia có một vì sao băng rơi xuống rồi tắt lịm. Trên trời lúc đó là một dòng sông đầy sao. Hình như tôi nghe vẳng lại tiếng hát của Phương, rờn rợn, u buồn. Ở chân trời ửng đỏ như mắt ai khóc. Ngày sắp tới và đêm qua có một người chết. Phương mất lúc 19 tuổi, không hề tự tử mà chết do ngộ sát. Bà Tư sống mòn mỏi tới năm 43 tuổi, không chồng không con. Ông bà sau đó trôi dạt theo những gánh hát rong, làm nghề vẽ bản quảng cáo. Ông hai Hoàng Tử bị giam ở nhà lao Tân Hiệp một thời gian dài, sau đó mất tâm. Sặc lô trần thì trở lại Sài Gòn với chú Chính Chim và chú Tư Trắng, sống bằng nghề cờ bạc trong khu Kim Chung. Quân của hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đánh bại quân Bình Xuyên của Bảy Diễn. Người Pháp rút khỏi Đông Dương, không còn khu cờ bạc đại thế giới. Ba ông già, mỗi người đi một nơi. Nhật, đứa con trai của chú Tư Trắng, lớn lên trở thành tay phóng dao nát rượu, nổi tiếng tàn bạo trong các gánh hát chui. Nhật chết năm mới 18 tuổi. Ông bà may mắn có một người vợ. Bà là người Huế. Ông bà có một người con gái tên Vi, sau này làm nghề phóng viên. Ông hai Hoàng Tử bị bắt trong vụ án cướp giết người trên đường sông ở miệt Châu Đốc Long Xuyên, bị xử bắn. Vi đi tìm người bác của mình để viết về vụ án người phóng dao, nhưng không còn ai biết nhiều. Những năm cuối đời, ông ba khi quên lúc nhớ, sống một mình trong bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Nhưng khi nào nhớ, ông kể lại câu chuyện này. Đó là nhân vật ở ngôi thứ nhất xưng tôi. Ông già kể lại theo kiểu của ông, nửa hư, nửa thật. Và tất cả câu chuyện sau tấm dán phóng dao bạn đang cầm trên tay sẽ ở trong một cuốn sách khác.